cần phải có nước đại bi để tưới cái gốc rễ chúng sanh mới nở hoa Bồ Tát để kết quả Phật. Cho nên Bồ Đề thuộc về chúng sanh, các Bồ Tát phải phát nguyện độ chúng sanh mới thành đạo. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát chọn không bao giờ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì mình nói lại đi. Đấy. Nếu mà Bồ Tát không độ chúng sanh thì không thể nào mà Bồ Tát chứng quả Bồ Đề được. Nè. Xin nói lại một lần nữa, độ chúng sanh. Nó khổ thì kệ nó, mà việc gì Bồ Tát lại cứ phải cứu khổ cho chúng sanh. Đấy, Đức Phổ Hiền Ngài dạy thế. Ngài dạy rằng chúng sanh nó như cái gốc, cái rễ. Bồ Tát phải có nước đại bi và tưới cái gốc rễ chúng sanh mới nở hoa Bồ Tát. Nếu bây giờ không có người nghèo, người khổ thì chúng ta có tu được hạnh bố thí không? À, thế cho nên chính nhờ những người nghèo, người khổ mình mới thành được cái hạnh bố thí. Nếu bây giờ chị em nó không có gắt lòng, nó không có đeo tai con vài chiếc thì con có tu cái hạnh nhẫn nhục không? Đấy, cho nên chính nhờ những cái người người ta hay khó tính, ta hay gắt thì mình mới nhẫn, thế là mình mới thành được cái đức nhẫn nhục. Thế cho nên nhờ chúng sanh mà thành mới có Bồ Tát, có bát thí, có nhẫn nhục, có trì giới thì mới gọi là Bồ Tát. Còn nếu mà Bồ Tát cứ ngồi thu lu đấy thì làm sao mà thành Bồ Tát được. Thế cho nên Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Chính nhờ những cái người người ta xấu, người ta tệ thì Bồ Tát mới thành đạo. Thế cho nên Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Hễ không có chúng sanh thì không có Bồ Tát. Vì vậy muốn làm Bồ Tát, lại muốn thành Phật nữa thì phải cứu độ chúng sanh, phải tận tình lo cứu giúp chúng sanh. Cho nên thầy nhắc tại tiện đây, chắc là có Minh Ngộ, có cô Minh Ngộ ngồi đây. Cô ấy cứ xun xoe, cô lo cho thầy đủ thứ. Trong cái khi ấy những con chó, con mèo nó cần đó, thì cô cứ mải cô xun xoe, cô cứ lo cho thầy. Thầy nói lên nói xuống là thầy biết nói. Khi nào mà thầy cần cái gì thầy biết gọi, thầy biết kêu, thầy biết nhờ người này, thầy nhờ được người kia. Chứ con mèo, con chó nó đâu có biết nói. Nó khổ cái gì nó chỉ chịu thôi. Thế cho nên mình lo cho chúng nó. Thế đấy, cho nên Bồ Tát phải tìm cái chỗ nào khổ mà tận tình mà lo, mà giúp đỡ. Chứ đừng chê cái chị ấy hay sân lắm, cái chị hay gắt lắm, tôi phiền lắm. Bồ Tát mà còn phiền chúng sanh thì Bồ Tát có thành Phật được không? Các con có thấy ông Phật nào ngồi ở trên bàn thờ mặt xị ra một đống không? tại sao không có Đức Phật mặt xị? Sao thế? Trong đấy chúng sanh khổ có xị mặt đó rồi ngoài một cái đi không? Thế tại đấy thì con biết đấy, con biết là làm Phật là bổn phận, phải thương yêu chúng sanh, phải tha thứ hết những cái lầm mê của nó, bởi vì nó là chúng sanh thì nó phải mê, nó phải dại. Cho nên bổn phận của Bồ Tát, của Phật là phải hoan hỷ vui vẻ. Thế, như thế thành là nhờ chúng sanh mà Bồ Tát mới tu thành Phật. Chị em nghe nữa không?
Nghe.
Chán không? Nghe nhiều chán. Để khi nào mỏi chán thì cho thầy biết nha. Thầy món ăn mà nó không tiêu thì không được, ăn phải nó tiêu mới tốt. Bồ Tát làm thế nào để độ chúng sanh? Không có gì khác là cứ tự độ rồi sẽ độ tha, tự giác rồi sẽ giác tha, như thầy vừa bảo chị em ban nãy đây. trước hết lo độ cho cái đám chúng sanh của mình, cho nó tỉnh ra, đấy, cho nó vào vô dư niết bàn đi. Những cái đám chúng sanh của mình, những đám chúng sanh của mình là những gì nhỉ? Đấm vào thói quậu cọ, những cái thói lẩm bẩm, những các cái thứ bực bội, và những cái thói lông bông thích đi chơi nữa cũng đều là bọn chúng sanh cả. Cho nên chúng ta phải độ cho cái đám ấy. Đấy. Như thế gọi là tự độ, như thế gọi là tự giác. Lo độ cho cái bọn chúng sanh ở nơi mình, thế mình tự biết mình thì mình sẽ biết đến các chúng sanh khác. Phân tích chính mình thì sẽ rõ, rõ biết được người khác. Bồ Tát muốn cứu giúp chúng sanh, trang nghiêm biển phước, cần phải có trí tuệ bát nhã hiện tiền. Luôn luôn phải có cái trí tuệ vô ngã vô pháp. Vô ngã vô pháp là then chốt của lục độ vạn hạnh. Vô sở đắc là phương tiện vi diệu để viên mãn bồ đề. Xin giảng cho thầy cái câu ấy. Vô ngã vô pháp là then chốt của lục độ vạn hạnh. Vô sở đắc là phương tiện vi diệu để viên mãn bồ đề. Ta, cái thân này là mình. Thế đó là vô ngã. Còn thế nào là vô pháp? Tôi chỉ có nói cái chữ vô ngã ấy, là nó ngầm nói cả vô nhân, vô chúng sanh, nghĩa là các hữu tình. Còn cái chữ vô pháp là nói về vô tình chúng sanh, nghĩa cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái áo. Đó. Thế bây giờ con phải có trí tuệ bát nhã để mà biết được những hữu tình chúng sanh như thân người, thân vật, ấy, vô ngã, vô nhân, không thật. Rồi lại biết cả những vô tình chúng sanh như nhà, cửa, bàn, ghế, nó không có thật. Đó là có cái trí tuệ để biết được thân mình, thân người, thân con vật là cũng chỉ là cái nghiệp báo giả tạo, không có thật. Mà rồi đến những cảnh vật đang sống đây cũng không thật. Thế vì sao phải có cái trí tuệ ấy? Cái trí tuệ bát nhã như thế là then chốt của lục độ vạn hạnh. Sao? Tại sao con phải có cái trí tuệ như thế? Cái việc bát thí của con ấy, nó mới được tiến lên đến quả vị Phật được. Còn nếu không ấy thì cũng bát thí được, nhưng mà là phàm phu hữu hạn thôi, không được nhiều, không được lâu dài.
Dạ, kính bạch thưa thầy.
Cái lòng tốt của con nó mới được lâu dài. Con đối xử với người mới được lâu dài. Còn nếu mà hơi có cái chuyện gì con đã phiền người ta rồi thì tức là ngày mai con không có muốn tốt với người ta nữa. Thế thì như thế ngày mai người ta khổ, con có giúp được người ta nữa không? Thế cho nên muốn làm hạnh Bồ Tát, trước hết phải quên mình. Đã. Phải quên mình, không nghĩ gì đến mình cả. Mặc người ta muốn tròn, muốn méo, muốn hay, muốn dở, ta đối xử kiểu nào mặc người ta. Chứ cái cần nhất ấy, mình đừng bận lòng. Mình chỉ biết cái phận nhiệm vụ của mình ấy, là cứu khổ, là giúp đỡ, thế thôi. Còn người ta muốn đối xử với mình, người ta muốn đi kể xấu, người ta muốn nói mình tròn, mình méo, đó là cái đáng thương. Mình chưa có thể chữa được những cái bệnh ấy cho người ta thì thôi, cứ hẳn để đấy. Bây giờ cái việc của mình ấy, là bổn phận là đi cứu, là cứu khổ cho chúng sanh, cho nên không bận lòng. Nếu mà không có cái trí tuệ bát nhã thì khó mà nói chuyện làm được việc là lâu dài được. Bởi vì chúng sanh mỗi đứa một cái mê lầm, một cái sai. Mình thành thật, mình giúp đỡ nó, nhưng mà nó cứ ngó xéo ra chuyện tròn, chuyện méo. Nó thấy ra đủ các thứ trò, bởi vì nó ở đường mê. Thế cho nên Bồ Tát phải không quản ngại thì mới được. Sở đắc là phương tiện vi diệu để viên mãn Bồ Đề. Thầy đi tìm một chú Bát Nhã nữa cho chị em thân con, bây giờ con tu ấy, con cứ lấy cái phương châm là vô sở đắc, phương tiện để mà tiến lên. Cái bàn đạp của các Bồ Tát ấy là chính là ba chữ vô sở đắc. Là thế nào? Bây giờ cái phương châm của con nhớ Bát Nhã Tâm Kinh đến cái câu vô sở đắc cố, dù là sáu căn, sáu trần, sáu thức, trong cái tánh chân không, không có sáu căn, sáu trần, không, sáu thức, không có cái tứ đế, không có 12 nhân duyên, không có trí, cũng không có đắc, bởi vì vô sở đắc. Đấy. Không có, mình tu, mình làm phước cho chị em, ví dụ như có một chị em ta thiếu thốn, mình giúp đỡ. Đấy. Coi như cái bổn phận của mình là phải giúp đỡ, chứ không phải mình giúp đỡ để rồi người ta làm ơn, người ta phải biết ơn mình, hoặc là để rồi ngày mai mình được phước, không cầu cái gì cả, mà chỉ cho coi như cái bổn phận của mình là phải giúp đỡ chị em, cái vô sở đắc. Chứ nếu mà giúp một người lại thấy rằng đấy ta đã làm phước như thế, đến ngày mai giúp cho một người nữa lại ta đã làm cái phước lớn như thế, thế thì rồi cứ tự mình tự cao, tự cậy mình, tự thấy mình là người, cứ tự gọi, người ta gọi là tự hào đó, cứ tự hào rồi nó đi đến cái tự mãn, cho mình là đầy phước đức, đầy trí tuệ. Như thế cứ mỗi một việc phước là mình lại tự thấy mình cao lên một chút, giết rồi thì mình không có chỗ đứng nữa. Thành ra một con người cao ngạo, một cái người mà trở lại những cái mê muội, cái chấp ngã chấp pháp ấy, nó lại đầy ắp, bởi vì con thấy có sở đắc, con thấy có được, thế cho nên làm cứ coi như cái bổn phận của mình định là làm cái chí nguyện, vui với cái chí nguyện của mình mà làm những sự việc là vì vui, vì là cái bổn phận, vì là cái lẽ phải cần làm, thế thôi, chứ không cầu phước, không cầu ơn nghĩa, không cầu một cái gì, bởi vì không có một cái gì cả, cho nên gọi là vô sở đắc. Cái người ấy người ta làm mãi làm hoài không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ chán nản. Còn nếu mà có sở đắc, thấy mình được, mình có phước, mình là người hay, mình là người giỏi, mình là người cao, giết rồi mình thành một con người hư hỏng. Cho nên phải có cái vô sở đắc, đừng mong cầu cái gì cả. Làm trong sách vẫn cứ nói làm ân không có cầu báo, cứ biết cái bổn phận, cái đấy là một cái lẽ phải mình nên làm, thế thì cứ làm. Đắc là phương tiện vi diệu để viên mãn Bồ Đề. Nhưng mà chúng sanh ấy là những đối tượng rất khó chế phục, cho nên Bồ Tát phải lập nguyện mới không thoái chí. Kính đắc là đối tượng rất khó chế phục, nghĩa là thế nào? Sanh ở trước mặt mình ấy, người này người kia, con gà con vịt, tất cả những chúng sanh là những đối tượng khó chế phục. Bởi vì chúng mình bây giờ sống chưa có tha tâm thông, chưa hiểu được cái tâm, chính mình cũng chưa biết được tâm mình, chốc là nó lại nghĩ thế này, chốc là nghĩ sang thế khác, chốc nó vui, chốc nó buồn. Huống chi là những người ở chung quanh mình, người ta cũng thế. Thế cho nên mình khó hiểu được những người xung quanh, mà mình thì dĩ nhiên mình không hiểu được người ta thì người ta cũng không hiểu được mình, thế thì không hiểu nhau, đã không hiểu thì làm sao mà có cái thông cảm, mà đã không có cái thông cảm thì làm sao có lòng tin, mà đã không có lòng tin ấy thì làm việc gì chung với nhau cũng khó lắm. Thế cho nên chúng sanh ở mình muốn giúp nó, nhưng mà nó lại hiểu mình thân kiểu khác. Mình một lòng tốt, mình chỉ nghĩ đến cái lành cho nó, nhưng mà nó tưởng ra 100 thứ chuyện. Thế cho nên đấy là những cái đối tượng khó chế phục. Bởi vì nó có bạc phước, nó mới phải nhờ đến mình giúp đỡ. Chứ nếu nó hay thì nó đã ở bên cực lạc, nó ở cõi trời, nó đâu có phải nhờ đến mình. Nó đã nhờ đến mình tức là nó còn kém. Mà nó còn kém ấy, thì nó còn nhiều cái lầm mê. Thế cho nên ở đây Ngài gọi là những chúng sanh là những đối tượng rất khó chế phục. Mà bây giờ làm thế nào để cho có cái thông cảm, để cho mình tận tình giúp. Mà cái giúp như chúng mình vừa học từ đầu sách đến đây, cái giúp của Bồ Tát mà muốn giúp đỡ chúng sanh là muốn giúp đỡ chúng sanh được hoàn toàn an vui, chứ không phải chỉ có cái giúp hiện tại bây giờ tạm nó đói để cho nó bắt cơm xong rồi nó đi đường nó, bây giờ nó rét mình cho nó cái áo xong rồi nó đi đường nó. Ý Bồ Tát không phải là chỉ muốn có thế, bởi vì cái phận của chúng sanh là cái nghiệp nó phải đói phải rét, mình cho nó cái bát cơm ngày mai nó lại đói nữa, cho nó bát cơm rồi mốt nó lại đói nữa, bởi vì cái nghiệp của nó là nghiệp đói. Thế mà cái nghiệp rét của nó thế, mình cho nó cái áo nó lại đánh mất, hoặc là ngày mai nó lại bị rách, nó lại cái cách nào đó nó lại thiếu thốn, nó lại cần. Vì thế cho nên những các cái giúp đỡ về miếng cơm manh áo, những cái ấy chỉ là cái giúp đỡ tạm thời. Mà ý của Bồ Tát ấy là muốn cho chúng sanh nó khỏi khổ vĩnh viễn. Làm thế nào thì khỏi khổ vĩnh viễn nhỉ? Dựng có cái đói đấy, con cho nó bát cơm mai nó lại đói, con là khánh bệnh đấy, nay chữa cho nó khỏi bệnh này mai lại mọc ra bệnh khác. Muốn cho nó đấy, cho nó khỏi cái đói là phải làm thế nào cho nó hết cái nghiệp đói. Muốn cho nó khỏi bệnh phải làm thế nào cho nó hết cái nghiệp bệnh. Hễ nó còn cái thân này là nó còn cái nghiệp đói, nó còn cái nghiệp bệnh đã, không bao giờ thoát. Bây giờ muốn cho nó vĩnh viễn nó khỏi cái đói, vĩnh viễn không có già, không có bệnh, không có chết, thì tức là phải cho nó giác tỉnh đã, cho nó học Phật Pháp, cho nó giác tỉnh để nó ra khỏi được luân hồi, nó không sanh tử nữa thì nó mới hết khổ được. Đấy là cái chỗ trọng yếu của các Bồ Tát khi mà giúp đỡ chúng sanh. Đưa dần, dĩ nhiên bây giờ nó đói thì giúp cho nó ăn, nhưng mà không phải là chỉ có cái mục đích cho nó khỏi đói lúc này, mà cái ý muốn kết duyên để mà cùng với nó lâu dài, giúp cho nó tỉnh được ra, cho nó đừng phải vào cái luân hồi nữa, cho nó được ra. Đó là cái dụng ý, cái lòng từ bi của Phật tổ, của các Bồ Tát. Vì thế phải lâu dài giúp đỡ chúng sanh. Mà chúng sanh thì nó lại thích, nó thích cái gì? Nó có muốn cầu ra khỏi luân hồi không? Chúng sanh nó thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích cãi nhau, nó thích những cái để nó đi vào đường luân hồi. Thế mà bây giờ những cái gì mà nó ưa nó thích ấy, thì mình lại đều muốn cho nó bỏ cả, dễ không? Thế cho nên nó chống đối, nó xoay sở, nó lại có nhiều những cái mưu mô để nó đáp lại. Vì vậy cái việc mà giáo hóa chúng sanh ở đây Ngài bảo là những cái đối tượng khó chế phục. Vì vậy Bồ Tát phải lập nguyện mới không bị thoái chí. Đó là nói về cái chúng sanh vô biên thệ nguyện đó. Bây giờ đến câu thứ hai là gì nhỉ? Vô tận thệ nguyện đoạn. Đấy, câu thứ hai. Muốn hết khổ phải biết nguyên nhân của khổ. Cái câu ấy nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là ta phải thấy cái gốc, thì ta chữa từ cái gốc thì ta mới hết được. Thiện lành đưa về sanh tử gọi là hữu lậu. Đây là những thiện lành phàm phu, có phước mà không có tuệ. Cái quả báo thì tạm thời, đỡ khổ ở trên cõi trời. Cái lành đưa ra ngoài thế gian gọi là vô lậu nghiệp. Phàm phu muốn giải thoát phải học và hiểu Phật pháp, phải thật hành cho đúng từ thấp đến cao. Trước hết phải chán cái khổ sanh tử, hân cầu đức tuệ hiền thánh. Nếu cứ nắm chặt, không chịu rời bỏ chỗ cũ, thì làm sao tu tiến? Nếu cứ quyến luyến cái thân và cảnh thế gian, thì làm sao mà giải thoát? Con nhắc lại, phải thực hành cho đúng từ thấp lên cao. Nhắc lại, trước hết phải chán cái khổ sanh tử, cầu đức tuệ hiền thánh, không chịu rời bỏ chỗ cũ, thì làm sao tu tiến? Cứ quyến luyến thân cảnh thế gian thì làm sao giải thoát? Vậy thì tất cả cái câu con vừa nói ấy, Phật bảo gì đấy? Con nói tóm lại là cái gì? Bây giờ mình phải biết cái thân này nó già, nó bệnh, nó chết, nó nhiều, nó bao nhiêu thứ khổ. Cho nên bây giờ mình phải cầu niệm Phật để cầu vãng sanh về cõi Phật. Phải biết chán cái thân này nó không có bền. Bây giờ còn trẻ chơi nhảy vui vẻ, sắp sửa móm răng giống thầy. Đã. Mà như thầy là già là người ta sửa soạn, ta bỏ vào cái quan tài, ta đem chôn. Nó là cái không thật. Cho nên mình phải cầu niệm Phật, cầu được về cõi Phật, sống với Phật. Tứ đế là pháp phổ thông trong tam thừa thánh giáo, lấy khổ đế đứng đầu. Khổ đế là trí tuệ quyết định, thấy biết thế gian chỉ toàn là khổ. Thấy biết rồi, dĩ nhiên sẽ chán sợ mà tìm đường thoát ly. Đầu mỗi luân hồi sanh tử là 10 kết sử, 5 độn sử là những gì nhỉ? Lợi sử là những gì nhỉ? Chắc là cái tà kiến. Nhiều đời huân tập nên gọi 10 thứ này là câu sanh phiền não. Thế nào phiền não? Ngay cái lúc mình sanh ra đó là có đủ nó rồi. Đó. Cái đứa bé nó mới sinh ra nó có tham vú mẹ không? Đó, nó ham sữa lắm. Thế rồi nếu mà cái vú mà tuột ra một cái là nó dẫy lên đành đạch, nó khóc, đó là sân. Cho nên những cái thứ này nó cùng với mình cùng sanh ra, cho nên gọi là câu sanh phiền não. Còn những các phiền não do hoàn cảnh chạm xúc trong kiếp này thì gọi là phân biệt phiền não. Quán trí thấy được lỗi của phân biệt gọi là kiến đạo. Những phân biệt phiền não sẽ đoạn trừ gọi là kiến hoặc. Còn những câu sanh phiền não ấy, gọi là tư hoặc. Kiến đạo rồi thì dứt một loạt tất cả kiến hoặc. Nhưng tư hoặc ấy, thì có thô tế nhiều phẩm. Dục giới có 9 phẩm. Sắc giới, có bốn cõi, mỗi cõi chín phẩm. Vô sắc giới bốn cõi, mỗi cõi chín phẩm. Tổng cộng là 81 phẩm. Tức là cái tư hoặc là có 81 phẩm, đều dựa vào vô minh bất giác. Thiền tông đi tắt, tìm nhận thẳng chân tâm bản tánh, như thắp đèn lên thì bóng tối cả ngàn năm nhất tề tiêu tan. Đây là việc làm của bậc đại căn đại trí trong viên đốn giáo, tuy nhanh chóng nhưng vẫn thứ lớp gỡ nút vô minh. Như Đức Quán Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm: phản văn chiếu soi năm ấm đều không. Giả sử như chúng ta đi bộ thì từ Đà Lạt về Sài Gòn phải qua nhiều ga: Định An, rồi Đức Trọng, rồi Đại Ninh, Bảo Lộc, Paraguay, đó. Rồi đến ngã ba Vũng Tàu rồi mới đến Sài Gòn. Còn đi máy bay á, thì thẳng từ Đà Lạt đến Sài Gòn. Thế nhưng mà đi thẳng thấy có đi qua những các ga nhỏ này không? Chẳng qua là đi quá nhanh cho nên không tách bạch nói ra. Chẳng qua chỉ vì mê muội, quên mình vọng động, thành có đối tượng, phân chia năng sở, rồi chấp ngã chấp pháp. Cái biết theo nghiệp theo duyên mà cứ khư khư chấp chặt là sự thật, gọi là thức. Tỉnh ra thì thức chính là tánh Phật. Nên Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Chỉ cần cố gắng tuần tự tu giới định tuệ, mỗi chuyển biến từ phàm lên hiền, từ hiền lên thánh, mỗi cảnh giới đều một thêm tốt đẹp. Cần nhất là đừng có tham đắm trụ trước mà phải tiến đi lên. Chánh báo sanh già bệnh chết, y báo đem những tai nạn khủng khiếp, nào là động đất, nào lụt, nào cháy, nào bão. Thân thì phải có gia đình, có xã hội, lại mở ra những khổ về ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ. Rồi năm ấm xí thịnh lại thêm cái khổ cầu ước không tuệ ý. Đó là cái sắc thân. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, biết khổ vui là mạng sống con người, thì Phật lại dạy thọ thị khổ. Tưởng uẩn là những mớ phiền muộn lo lắng, hành uẩn là những tâm sở biến đổi triền miên, thức uẩn thấy nghe người nếm, xúc cảm suy tư não loạn. Dưới tầm nhìn của Phật, năm uẩn của chúng ta như ngọn lửa bừng bừng tiếp cháy không ngừng. Thân năm uẩn tức là không phải là một khối, không phải là một cái ta, mà đây là năm thứ chứa góp lại. Sắc uẩn là đất nước gió lửa hội họp. Thọ uẩn là khổ sớm vui chiều quanh năm cảm xúc. Tưởng uẩn là hết ngày tới đêm yêu ghét tham dật. Thân biến chuyển, tâm biến hóa, sát na không ngừng, gọi là hành uẩn. Vì mải mê chứa góp những hư vọng, quên hẳn cái bản lai thể tánh thanh tịnh của mình. Thí dụ như hòa thượng giơ bàn tay lên, thế là cả đại chúng lại làm gì? Ngó cái bàn tay, phải không? Có ai lúc bây giờ để ý cho mình có cái tánh thấy nó đang biết thấy cái bàn tay không? Thế Thế cho nên chúng ta cứ mải mê ngó cho cái bên ngoài mà quên cái thật của mình. Vì thế năm uẩn có nghĩa là năm ấm, che đậy, trùm kín, không cho chúng ta nhớ đến sự thật. Khư khư nắm chặt năm thứ này nhận là ta, là của ta. Suốt ngày tuyên bố thân tôi, mắt tôi, đó là gì? Sắc ấm. Tôi đau, tôi vui là gì? Thọ. Tôi thích, tôi giận. Tôi làm, tôi nói. Tôi thấy, tôi nghe. Đấy, có phải suốt ngày tôi không? Vì thế luận duy thức gọi là ngũ thủ uẩn, nghĩa là mình cứ thủ chấp khư khư lấy là mình. Có người đơn giản nghĩ rằng thân đã là gốc khổ, vậy thì chết là hết chuyện, chết thì hết khổ. Nào ngờ thân này chết liền có thân khác, dù chưa đủ duyên để đầu thai cũng có thân trung ấm. Thân trung ấm chỉ sống 7 ngày 7 đêm, thân trung ấm thứ hai mới kế tiếp, cứ như thế đến thân thứ 7 là cùng. Đó, tức là cứ 7 ngày lại có một cái thân nó sinh rồi nó chết. Thân trung ấm thứ hai kế tiếp, cứ như thế đến thân thứ 7 là cùng. Không bao giờ có thân trung ấm thứ 8. Vì thế Phật giáo có tục lệ cứ 7 ngày một lần lo làm phước để giúp cho vong nhân được thân trung ấm mỗi tuần mỗi tốt hơn. Sau 49 ngày vẫn nên làm phước cho vong giả. Kinh thí dụ như gửi lương thực cho người đi xa. Con đường luân hồi thăm thẳm biết bao giờ cùng. Chỉ hết luân hồi mới hết sanh tử, nghĩa là hết khổ. Cho nên Tịnh Độ Tông chủ trương tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, kết duyên giải thoát cho vong linh. Số đông nhân loại sống bằng vọng tưởng, tức là gieo nhân để chết đi về quỷ thú. Vọng tưởng, cái tâm cứ nghĩ lăng xăng, đó là cái nhân để sau này làm quỷ. Nếu kèm theo sát sinh thời làm ác quỷ, nếu kèm bá thí trì giới thì làm phước thần. Muốn lên cõi trời phải tu 10 thiện và có thiền định mới lên trời được. Trong kinh Vu Lan, bà Thanh Đề chịu thân quỷ đói. Con trai là một kiền liên đệ nhất thần thông trong hàng thánh tăng, đem cơm tới. Bà đưa cơm vào miệng, cơm liền hóa ra than hồng. Trong nhị khóa hợp giải dạy, quỷ khát cả ngàn năm, xa trông thấy sông chảy dài, đến gần thì lại toàn là lửa, không làm sao uống được một hớp. Trong 36 loại quỷ thần, chỉ có một loại quỷ hy tự đó thì mới được về để hưởng con cháu cúng tế. Trong lục đạo tập nói, cái nghiệp đói khát này loài ngã quỷ dù phước đức như thần vương thần tướng vẫn phải chịu ít nhiều. Cần phải y vào pháp Mông Sơn thí thực, nương oai thần Tam Bảo, chẳng những quỷ thần được hưởng lộc mà còn phước lực gia trì, thoát khỏi vĩnh viễn, thoát cái khổ vĩnh viễn về tương lai. Mông Sơn thi thực là thế nào nhỉ? Pháp mà cứ mỗi buổi chiều chúng vẫn bá thí, chúng vẫn đọc để cúng các quỷ thần, thì đấy gọi là pháp của tổ Mông Sơn ở cái núi Mông, tức là cái pháp bá thí thức ăn cho các quỷ thần, mỗi buổi chiều chúng chùa nhà mình vẫn đọc đó. Đấy, thì mình phải y vào cái pháp ấy thì các quỷ thần người ta mới được ăn. Kinh Địa Tạng dạy làm phước hồi hướng công đức cho người chết thì người sống được hưởng 6 phần, người chết được hưởng 1 phần. Như thế là cả cõi âm cõi dương đều được hưởng. Nay tiếp nói về 5 thủ uẩn là gốc khổ. 3 nghiệp thân miệng ý của chúng ta bị ngũ trụ phiền não tẩm độc. Ngũ trụ đây, điểm thứ nhất là cái kiến hoặc, cái nguyên cái tư hoặc đã chia làm 3. Cái tư hoặc của dục giới, tư hoặc của sắc giới, tư hoặc của vô sắc giới, cộng với cái vô minh. Thế là tất cả thành 5 thứ gọi là ngũ trụ. Trụ nghĩa là cái gốc, 5 cái gốc phiền não. Mỗi ngôi Bồ Tát dứt 1 phần phiền não, đến ngôi Phật thì mới dứt hẳn. Thời gian này phải tính bằng số kiếp và phải đếm bằng A Tăng Kỳ. Thế nào gọi là 1 kiếp? Bà Huyền Quang vẫn đang ngỏ ao là 1 kiếp. Tuổi thọ cao nhất trong loài người là 84.000 năm. Cứ 100 năm lại giảm đi 1 tuổi, giảm cho đến khi chỉ còn 10 tuổi. Thì như thế gọi là kiếp giảm. Rồi từ 10 tuổi lại cứ 100 năm ấy, thì lại tăng thêm 1 tuổi thọ, cho đến khi người ta đủ 84.000 tuổi thì gọi là 1 kiếp tăng. 1 giảm 1 tăng như thế gọi là 1 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là 1 trung kiếp. 4 trung kiếp là 1 đại kiếp. Vậy thì 1 đại kiếp là 80 lần tăng và giảm. Trong kinh khi chỉ nói tắt 1 chữ kiếp, tức là nói về 1 đại kiếp này. Vậy là cái thời gian mà chúng ta tiêu trừ được những các cái vô minh để chúng ta thành Phật ấy, thì cái thời gian này phải tính bằng kiếp chứ không có tính bằng năm. Mà kiếp ấy là cái thời gian như thầy vừa nói đấy, gọi là 1 kiếp này. Còn con số A Tăng Kỳ như Đức Thích Ca ngài tu là phải 3 A Tăng Kỳ kiếp. Kiếp đã dài như thế mà phải đếm bằng cái số A Tăng Kỳ. Con số A Tăng Kỳ này thì thầy chịu chị em mà ai muốn biết cái chữ cái số A Tăng Kỳ là chịu khó ở trong trong Linh Quang có kinh Hoa Nghiêm đấy, giờ cái phẩm A Tăng Kỳ mà xem con số nó là bao nhiêu. Cho nên thầy không thầy một tay không viết nổi, nó dài quá không viết nổi. Kinh Lăng Nghiêm đếm tất cả có 57 ngôi Bồ Tát. Đây là con đường dẹp sạch vô minh để thành Phật, là con đường dài. Còn tiểu thừa A La Hán ấy thì chỉ cần đoạn trừ 84.000 phiền não trần lao. Con số 84.000 là thế nào? Thì đây ngài tính. Tổng quát loài người có 250 thứ sai quấy đã đọa lạc, cho nên Đức Phật chế ra 250 giới tỳ kheo. Bên tỳ kheo người ta chỉ phải giữ có 250 thôi, còn ni mình thì phải giữ nhiều hơn. Nhưng mà đây tính về giới tỳ kheo. Này, tổng quát con người đại khái có 250 lỗi lầm, cho nên Phật đặt ra 250 giới tỳ kheo để ngăn chặn. Gọi giới tỳ kheo là giới cụ túc, nghĩa là đủ. Những sai quấy này, 250 sai quấy này chúng ta thường phạm ở trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Như thế là 250 nhân với mấy? Nhân với 4. Thế là chúng ta có 1000 pháp không lành. Mà những cái sai quấy của chúng mình ấy, nó hiện ra ở nơi miệng. Ở nơi miệng nó có 4 thứ cả thầy. Là những gì nhỉ? 4. Thế còn ở thân thì có mấy thứ? Đạo dâm. Cái miệng thì có 4 vọng. Thế là cộng lại gọi là 7 chi. Thế là ban nãy 1000, bây giờ nhân với 7 thành mấy? Thành 7000. À, mà chúng ta lại có tam tục tịnh giới. Đấy. Thế là 7000 pháp lành ấy, nó trái với nhiếp luật nghi giới, trái với nhiêu. Thế là trái với nhiếp luật nghi giới ấy, có 7000 pháp không lành. Rồi trái với nhiêu ích hữu tình giới cũng 7000 không lành. Rồi trái với nhiếp thiện pháp giới là 7000 không lành. Thế là 7 nhân với 3 thành mấy? 21. 21000 cái không lành. Mà động cơ chủ chốt là tham sân si và đẳng phần, tức là 4. Vậy 21 nhân với 4 thành bao nhiêu? 84000 phiền não trần lao. Tỳ kheo cứ giữ đủ 250 giới là hoàn toàn giải thoát. Kinh Đại Thừa dạy nhiều pháp môn, chỉ cần thực hành cho đúng. Mà thứ nhất là phải rèn luyện điều nhiếp thân tâm hàng ngày. Rèn luyện điều nhiếp thân tâm hàng ngày. Rèn rồi luyện. Điều nghĩa là điều phục. Còn nhiếp là gì? Thâu nhiếp, an định lại. Đấy. Rèn luyện điều nhiếp thân và tâm hàng ngày. Không nên nói rằng vì tu mà đổ nghiệp. Phải biết thuốc mà dùng đúng pháp thì bệnh quyết định phải khỏi. Cần yếu là phải biết rõ bệnh của mình. Như là mình có cái tật hay nói dối thì phải biết mình có tật hay nói dối. Mà cái nói dối này nó đưa mình kiếp sau làm ma làm quỷ. Cho nên nếu mà mình không sửa là không được, phải chừa cho bằng được. Đấy. Thế là mình phải biết mình trước nhất. Chứ cứ nói dối mà lại cứ bảo tính tôi thẳng tính lắm thì không được. Chứ cốt yếu là mình phải biết mình có cái tật gì. Đấy. Thế rồi học kỹ cái pháp môn để điều trị cái bệnh của mình. Thế rồi đúng như pháp mà thực hành. Còn nếu cứ mơ hồ học đạo một cách đại khái qua loa thì chánh pháp trở thành vô ích. Nè, cứ nói là tôi ở chùa đã 20 năm nhưng mà không chịu học, không chịu tu. Thứ nhất là không chịu rèn luyện điều phục cái tâm của mình thì càng ở chùa bao nhiêu càng ăn hại của tín thí, mà rồi cái nợ ngày mai khó trả. Thế cho nên cần Phật ở đây ngài căn dặn chúng ta cần yếu phải nhìn lại mình, biết mình, thấy rõ có cái lỗi sai gì thì tìm những pháp môn mà điều trị. Tôi phải chân thật mà thực hành. Nếu cứ mơ hồ học đạo một cách đại khái qua loa thôi thì chánh pháp vô ích. Độ sanh dĩ nhiên là có. Chị em nghe mãi chán chưa? Độ sanh dĩ nhiên là công hạnh của từ bi. Bước đầu đố biết phải làm gì? Bồ Tát phải tập trung tư tưởng. Chúng ta ấy, thì cho là muốn từ bi thì phải loe xoe và làm việc này làm việc kia. Còn đây ấy, Ngài bảo bước đầu mà muốn tập hạnh từ bi phải tập trung tư tưởng, tu từ tâm tam muội. Thế nào là từ tâm tam muội? Bảo Đức phải tập trung tư tưởng, tu từ tâm tam muội. Vậy với cái người nào ấy mà nhập được từ tâm tam muội, để thầy đọc bây giờ các con xem các con đã có chưa, đã làm xong chưa nhé. Kinh dạy người nào mà đã nhập được từ tâm tam muội thì những các ác thú